chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Quang Duy và Ngọc Diễm mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình được phát mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn.
Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài hát Hè Muộn do ca sĩ Lam Trường thể hiện, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ.
Đêm cũng qua, lá xanh đã vàng, phương vị đã tàn. Nhưng em đâu có hay hồn nhìn như đã có hoa. Không biết hẹn muộn còn rực cháy. Một mùa đi qua, ba năm tháng qua, bước chân nhẹ nhàng, em đêm muộn màng. Em cho tôi nắng mưa và bao ngày đêm chờ mong. Giây phút hẹn muôn tình nồng cháy. Rồi em đi và thu sáng thu rất vội vàng. Những giọt sương đêm xa vắng thêm. Để cho tôi chìm trong mơ những giấc mơ nào. Những ngày hè ấy có hoa vỡ xanh mơ. Một ngày đi qua và đêm cũng qua, lá xanh đã vàng, phượng vĩ đã tàn. Nhưng em đâu có hay hồn nhìn như đám cỏ hoa. Không biết hẹn muôn còn rực cháy. Một mùa đi qua và năm tháng qua, bước chân nhẹ nhàng, em đêm muộn màng. Em cho tôi nắng mưa và bao ngày đêm chờ mong. Giây phút hẹn muôn tình nồng cháy. Rồi em đi và thu sáng thu rất vội vàng. Những giọt sương đêm xa vắng thêm. Để cho tôi chìm trong mơ những giấc mơ nào. Những ngày hè ấy có hoa vỡ sương đêm xa vắng thêm. Để cho tôi chìm trong mơ những giấc mơ nào. Những ngày hè ấy có hoa vỡ xanh mơ. Rồi em đi và thu sáng thu rất vội vàng. Những giọt sương đêm xa vắng thêm. Cho tôi chìm trong mơ những giấc mơ nào. Những ngày hè ấy có hoa vỡ xanh mơ.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước Trù Phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức.
Hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Thưa quý vị, du lịch Việt Nam đang tận dụng tốt các lợi thế để thu hút khách quốc tế quay trở lại sau dịch Covid-19. Đó không chỉ là cảnh quan, văn hóa mà còn là ẩm thực.
Đầu năm nay thì tạp chí Travel and Pleasure đã xướng tên Việt Nam là điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất châu Á. Việc biến Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới đang là hướng đi mở ra nhiều kỳ vọng cho ngành công nghiệp không khói.
Đâu là món ăn Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới? Chúng ta không thể kể đến phở. Năm 2016, phở lọt top 100 món ăn ngon nhất thế giới, khiến nhiều du khách phải đến Việt Nam để thử. Không chỉ có phở, Việt Nam còn có bánh mì, bún chả hay bánh xèo. Việt Nam đã hai lần được vinh danh là điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch Thế giới.
Và thời gian tới, ẩm thực Việt Nam tiếp tục chờ đón một cú hit lớn khi Michelin Guide, một trong những hệ thống đánh giá ẩm thực uy tín và danh giá nhất thế giới, đã cập bến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy 87% số tổ chức khi được hỏi đều xác định du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến.
Theo Tổ chức Du lịch Ẩm thực Thế giới, hơn 80% du khách quốc tế có nhu cầu tìm hiểu ẩm thực địa phương tại điểm đến. Thêm vào đó, họ sẵn sàng dành trung bình 25% chi phí du lịch để chi tiêu cho ẩm thực. Điều này chứng minh sức hấp dẫn của ẩm thực trong việc thu hút và tăng chi tiêu của du khách quốc tế.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Gặp gỡ nhân vật, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống hàng ngày.
Gặp gỡ nhân vật, giới thiệu những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xây dựng quê hương.
Gặp gỡ nhân vật, chia sẻ về cuộc đời, bài học kinh doanh, định hướng khởi nghiệp từ các doanh nhân thành đạt, chăm lo cho cộng đồng, xây dựng và phát triển đất nước.
Gặp gỡ nhân vật, tuyên dương những học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.
Đến với Gặp gỡ nhân vật, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Tiếp tục được phát trong chương trình Chào buổi sáng 5 giờ vào ngày thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 52, đủ nắng qua sẽ nở, đủ tầm sẽ nhìn thấy cơ hội. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Kỷ lục gia Việt Nam 2013-2023, anh hùng Phạm Tuân, người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ, đã được Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới Squaking trao bằng khen vì sự nghiệp phát triển kỷ lục toàn cầu.
Anh hùng Phạm Tuân là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ năm 1980. Trước đó, năm 1977, Phạm Tuân được cử sang Liên Xô học tại Học viện Không quân Gagarin. Năm 1979, khi chọn phi công vũ trụ, phía Liên Xô kiểm tra tất cả phi công và kỹ sư Việt Nam, nhưng chỉ chọn được 3 người vì phải vượt qua các bài kiểm tra thể lực khó khăn.
Nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân sau thời gian công tác trong quân đội đã nghỉ hưu. Anh hùng Phạm Tuân hiện là chủ tịch danh dự hệ Thiên Cầu Kỷ lục, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Phạm Tuân cho sự nghiệp phát triển kỷ lục toàn cầu, Worldskin đã trao bằng khen vì sự nghiệp phát triển kỷ lục toàn cầu của Worldskin đến ông.
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á Biwaprop Roy Choi Hondry và Liên minh Kỷ lục Thế giới cũng đã gửi tặng đến các vị lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam món quà lưu niệm là các bức tượng Phật bằng đồng được thỉnh về từ Ấn Độ với lời chúc may mắn, bình an.
Từng ngày nào nồng nàn ăn từng câu ca dao, từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào, bình yên những giờ chiêm bao qua rồi. Một thời vội vàng dòng chơi, rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thành đàng bầu trời nắng gió muôn nơi. Qua đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng làm gì rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa,
chị và các bạn đang nghe ca khúc Dòng Thời Gian do Nguyễn Hải Phong sáng tác và trình bày.
Đường còn dài và còn nhiều hơn trong gai, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn ở lại, ngày vui dễ lắm mau phai, mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế. Giữa cơn đau nặng nề khốn khó lệ thế, thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi dừng gì rồi lại đi, bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì, ngày tháng sao vội đi
Đời sống là một cuộc hành trình. Hành trang mà bạn đã chuẩn bị cho hành trình vào đời của bạn là gì? Kiến thức, tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, quyết tâm và nghị lực. Làm thế nào để chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để vững tin trên con đường phía trước? Hành trang vào đời trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ sẽ gợi mở cho bạn những hướng đi thiết thực. hãy đón nghe Hành Trang Vào Đời được phát lúc 8 giờ 55 phút Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Toàn cầu VinFuture năm 2023 vừa đóng cổng nộp đề cử với kết quả ghi nhận 1.389 hồ sơ. Các đề cử năm 2023 đến từ các nhà khoa học tổ chức uy tín từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 6 châu lục.
Dẫn đầu về số lượng đối tác đề cử của giải thưởng VinFuture mùa 3 là các nhà khoa học từ châu Mỹ với 30,3%, tiếp đến là châu Á 28,6%, châu Phi là 9,5% và châu Đại Dương 6,8%. Đặc biệt, tỷ lệ đối tác đề cử đến từ châu Âu đã tăng lên đến 24,8%, gấp 1,5 lần so với năm 2022.
Các đối tác đề cử đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới như là Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Pennsylvania, Hệ thống trường Đại học California, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, Viện nghiên cứu Max Planck của Đức, Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Anh, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, Đại học Tokyo, Nhật Bản, Đại học Yonsei, Hàn Quốc, Đại học Monash, Australia.
Dòng sơ khảo giải thưởng VinFuture năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9, nhằm xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn ra những công trình ấn tượng, xứng đáng nhất để tiến vào dòng xét giải cuối cùng.
Hội đồng sơ khảo gồm 12 thành viên sẽ đánh giá các đề cử dựa trên quy trình xét duyệt khắt khe và các chuẩn mực quốc tế cao nhất nhằm đảm bảo tính khoa học, công bằng và minh bạch. Các tiêu chí đánh giá cốt lõi bao gồm mức độ tiến bộ trong khoa học công nghệ, tầm ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của con người, cũng như quy mô và sự bền vững của dự án.
Giao thông trong nội ô thành phố Cần Thơ và trên các tuyến quốc lộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập và đang ngày càng trở nên quá tải.
Kẹt xe, ùn tắc, di chuyển chậm.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, chạy quá tốc độ.
Ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn thấp.
Văn hóa ứng xử của người tham gia giao thông có lúc có nơi chưa thực sự văn minh. Từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày.
Trên kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chính thức lên sóng chương trình Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Để biết được tuyến đường về nhà nhanh nhất, an toàn nhất trong chiều nay.
Để nói chuyện tương tác trực tiếp ngay tức thì với những người dẫn chương trình về tình trạng giao thông, về những bất cập trong đường xá, tín hiệu, biển báo giao thông và cả những câu chuyện vui buồn về giao thông trên chặng đường đi của bạn.
Để lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia, các bác tài và tất cả những người tham gia giao thông về các vấn đề liên quan đến giao thông và an toàn giao thông.
Để tìm hiểu những quy định về luật giao thông một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.
Mời quý thính giả và các bác tài cùng lên sóng với giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz từ 16h35 phút đến 17h20 phút mỗi ngày, thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
Bật radio kênh phát thanh Cần Thơ và tương tác với fanpage Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz, fanpage truyền hình Cần Thơ và app Cần Thơ Plus.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz đồng hành cùng bạn trên đường về nhà chiều nay.
Thưa quý vị, hàng loạt hãng xe công nghệ, giao hàng, taxi từ đầu năm nay đã đua nhau chuyển qua dùng xe điện để chở người hay là giao hàng.
Hôm 18 tháng 5, những chiếc xe điện Weaver của Dapai đã bắt đầu được một số tài xế Gojek dùng để chở người giao hàng và giao đồ ăn. Theo tính toán của nền tảng Gojek, dùng xe điện giúp chi phí nhiên liệu giảm hơn 4 lần so với xe xăng, mặt khác góp phần bảo vệ môi trường bằng việc ngưng xả thải.
Và trước đó, thì 10 shipper đầu tiên của ứng dụng giao đồ ăn Baymin cũng bắt đầu giao hàng bằng xe điện tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Jin Wu-Song, Tổng Giám đốc Baymin Việt Nam nói, quyết định thử nghiệm xe điện nhằm phổ cập lối sống xanh cho người tiêu dùng và đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của chính phủ.
Cùng lý do, tháng 11 năm 2022, Lazada Logistics thử dùng xe điện hai bánh bán tải. Giám đốc Lazada Logistics Vũ Đức Thịnh nói giao vận bằng xe điện đem lại hiệu suất tối ưu. Đến cuối tháng 4, đơn vị này vận hành ổn định 100 xe thử nghiệm và sẽ duy trì đến hết năm trước khi lên kế hoạch mở rộng.
Và không chỉ xe điện hai bánh, xu hướng chuyển đổi sang ô tô điện thậm chí còn nhộn nhịp hơn. Vào cuối năm 2021, thì Vinbus đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam tại Hà Nội. Đến nay lên 8 tuyến, và đầu tháng 3 năm ngoái thì họ cũng mở một tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh.
Gần đây, taxi điện cũng đồng loạt nở rộ. Trung tuần tháng 4, có 500 chiếc taxi điện xuất hiện ở Hà Nội, vận hành bởi công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM. Hiện taxi điện của hãng cũng đã hiện diện ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thành đặt mục tiêu là có khoảng 10.000 xe tại các địa phương.
Khơi mào của GSM nhanh chóng lan sang hãng khác. Cuối tháng 4, Án Vàng ký mua 25 xe từ VinFast và thuê 125 xe từ GSM để chạy taxi tại Hải Phòng. Taxi điện cũng đã xuất hiện tại Lâm Đồng do Lado vận hành.
Tick-tock đồng hồ quay vòng, tick-tock rồi quay vòng, tick-tock đồng hồ quay vòng. Từng ngày bình thường tích tắc đồng hồ quay vòng, tích tắc rồi quay vòng, tích tắc đồng hồ quay vòng. Từng ngày bình thường.
Ôi không gian quanh đây, bao người rộn ràng là thế đây. Thôi cho tôi đi ngay, rời xa nơi đây. Một ngày nắng đã lên cao, đôi mắt hao gầy vì phố xa thanh hà.
Khán giả vừa nghe ca khúc Taxi qua giọng hát của ca sĩ Thu Minh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.
Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quang Duy và Ngọc Diễm thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.